Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư Thích Nữ Tâm Niệm, trụ trì chùa Bủ Trì. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý tiền hữu tri thức, nhân khóa tu niệm Phật ngày An Lạc tại chùa Bủ Trì, tôi kính gửi đến quý vị đề tài ý nghĩa cầu an và cầu siêu. Về phương diện cầu an đó, ta phải thừa nhận rằng trong khoảng 100 năm trở lại đây, tại Việt Nam có thói quen sử dụng kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư và thỉnh thoảng kinh Du Lan để mong truyền đạt năng lượng bình an đến cho người bệnh. Vào thời đại của Đức Phật đó, bản kinh được sử dụng để cầu an là kinh Vô Ngã Tướng, và bản kinh này có vai trò rất quan trọng trong nỗ lực xử lý nỗi đau trên thân và vượt qua các nỗi khổ trên tâm. Vào những ngày cuối đời, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh rất nặng. Nỗi đau đã làm cho ông gần như ngày càng cạn kiệt sức khỏe, sức chịu đựng trở nên mòn mỏi. Ông thấy rằng có lẽ mình không qua khỏi, nên đã nhờ gia nhân đến chùa Kỳ Viên thỉnh mời Đức Phật đến tư gia của ông để giúp cho ông vượt qua được cơn đau đớn của cơ thể. Khi ăn đến, Đức Phật đang thuyết giảng, ngài đã biệt phái tôn giả Xá Lợi Phất và A Nan thay ngài đến tư vấn và giúp đỡ cho cư sĩ Cấp Cô Độc vượt qua nỗi đau. Sau khi hai bên thăm viếng nhau, tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả A Nan nói với cư sĩ Cấp Cô Độc rằng: thưa cư sĩ, giờ phút này cư sĩ hãy cùng chúng tôi thực tập nghệ thuật vượt qua nỗi đau trên thân và nỗi khổ trong tâm. Việc thực tập như sau: thân thể này không phải là tôi không bị kẹt vào thân thể này, thân thể này không phải là tự ngã của tôi, cũng không phải là sở hữu của tôi. Do đó tất cả các nỗi đau trên thân không thể đánh đồng với tôi. Tôi đang hiện hữu lại có khả năng vượt thoát ra khỏi những giới hạn về cơn đau xảy ra với thân. Đồng thời, hai vị tôn giả đã hướng dẫn cư sĩ Cấp Cô Độc tiếp tục thực tập. Cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhờ đó tôi không bị kẹt vào cảm xúc khổ đau, tri giác, tâm tư, nhận thức liên hệ đến nỗi đau trên thân hoặc nỗi khổ trong tâm. Sự thực tập đó là rất đơn giản nhưng lại có khả năng trị liệu khổ đau rất ấn tượng. Bản kinh mô tả trong vòng 10 phút thực tập, cư sĩ Cấp Cô Độc đã cảm thấy khắc phục được nỗi đau trên thân rồi. Đang trong tư thế nằm, những giọt lệ đã đọng lại trên đôi má gầy gò của cư sĩ Cấp Cô Độc. Tôn giả A Nan hỏi rằng: thưa cư sĩ, có phải do đau đớn quá mà ông khóc không? Cư sĩ trả lời: bạch tôn giả, không phải thế. Tôn giả A Nan hỏi: thế thì vì lý do gì mà ông khóc? Cư sĩ Cấp Cô Độc trả lời: bạch các vị tôn giả, con khóc vì con xúc động quá. Không ngờ bài kinh Vô Ngã thực tập ngắn gọn lại có khả năng giúp con vượt qua được nỗi đau. Con rất kính mong tôn giả trình thưa với Đức Phật, từ đây về sau đó nên truyền bá rộng rãi bài kinh Vô Ngã này. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa với cư sĩ Cấp Cô Độc: thưa cư sĩ, có lẽ vì bận làm từ thiện và dấn thân làm kinh tế mà cư sĩ đã ít cơ hội như các Phật tử khác đến chùa Kỳ Viên để nghe Đức Phật thuyết giảng hàng ngày. Bài kinh Vô Ngã này đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng vài trăm lần rồi, và các Phật tử tại gia đều nắm rất vững nội dung và cách thực tập Vô Ngã đã vượt qua nỗi đau. Cư sĩ Cấp Cô Độc trình thưa: xin hai vị tôn giả thưa với Đức Phật, hãy truyền bá bản kinh này rộng rãi, hãy khích lệ các Phật tử tại gia như chúng con thực tập thường xuyên để mọi người có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau mà mình đang vướng phải. Lễ tạ hai vị tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc cảm thấy an lạc thân tâm. Hai vị tôn giả quay về chùa Kỳ Viên. 15 phút sau đó, gia nhân của cư sĩ Cấp Cô Độc đến gặp Đức Phật và thưa rằng là chủ nhân của chúng con vừa mới qua đời trong trạng thái rất nhẹ nhàng. Xin Thế Tôn cho biết là chủ nhân của chúng con tái sanh về cảnh giới nào? Đức Phật trả lời: do vì suốt một đời người, Cấp Cô Độc đã làm các nghĩa cử cao thượng, giúp các mệnh đề bất hạnh vượt qua nỗi đau. Ông cũng là một nhà hoằng pháp, làm tất cả các việc có thể làm được. Với các công đức vừa nêu, cảnh giới tái sanh của Cấp Cô Độc là cảnh giới lạc. Đó là nội dung của bài kinh, rất ngắn gọn, rất cảm động. Cảm động là vì cư sĩ Cấp Cô Độc đã thực tập một cách thành công nội dung Vô Ngã. Và cảm động còn nằm ở chỗ là cư sĩ Cấp Cô Độc mới nhận ra là mình sơ suất đến độ những bài kinh căn bản như thế lại không biết đến. Và nhờ thực tập có kết quả đó, ông xúc động rơi nước mắt, mong cho bài kinh này được truyền bá rộng rãi khắp mọi nơi. Trong bài kinh vừa nêu đó, cầu an gồm có hai phương diện. Phương diện một á là tách ly tâm ra khỏi nỗi khổ niềm đau mà thân đang chịu đựng. Và đây là nghệ thuật mấu chốt để vượt qua nỗi đau. Vào thời đại của Đức Phật đó thì chưa có thuốc gây mê, thuốc gây tê, thuốc giảm đau. Khi nỗi đau tấn công cơ thể qua các loại bệnh tật hoặc là qua tuổi già, con người phải cắn răng chịu đựng. Và có nhiều nỗi đau đó vượt qua sự chịu đựng của con người, gần như là có nhiều người chịu không nổi, muốn kết liễu cuộc sống của mình bằng sự tự tử. Thực tập Vô Ngã là một nghệ thuật giải phóng nỗi đau trên thân. Thông thường khi nói đến đau là chúng ta nói đến là đau cơ thể, đau đầu, đau răng, đau thận, đau tim, đau ruột, đau tai, đau chân. Không ai nói rằng tôi đang khổ thân, tôi đang khổ tim, tôi đang khổ thận, không có. Nhưng mà khi nói về nỗi khổ thì chúng ta nói, tôi khổ tâm quá. Thực ra đó, khổ là nó liên hệ đến cảm xúc thôi. Còn tâm của con người thế thì không có khổ. Cảm xúc như là một cái dòng chảy ghi nhận hạnh phúc và khổ đau hoặc trung tính mà con người đang tiếp nhận. Khi chúng ta ghi nhận bằng nhận thức sáng suốt rằng thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi đó, thì các nỗi đau trên thân không thể bị đánh đồng với thân được. Trong đời sống thực tế thì chúng ta thường có thói quen đó. Đó là một thói quen tiêu cực. Y khoa ngày nay chúng ta biết phản ứng đau xảy ra trên cơ thể này đó như là một phản ứng hóa học thôi. Cái cảm giác đau đó được truyền tín hiệu về bộ não, từ đó não chúng ta mới tiếp nhận cái phản ứng và chúng ta phát thành lời hoặc cảm nhận trong tâm rằng tôi đang đau, đau một bộ phận nào đó. Thực tập vô ngã không có nghĩa là phủ định cái đau, vì cái đau nó vẫn có như là một hiện thực ra, nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta không cường điệu quá cái đau đang diễn ra. Dân gian Việt Nam có câu nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột. Cái đứt tay giàu của nhà giàu, nhà trung lưu hay nhà nghèo đều giống nhau. Đứt tay phải chảy máu. Tùy theo độ sâu độ cạn mà người bị đứt tay cảm nhận cái đau đó ít hoặc là nhiều. Về phương diện cảm xúc và thái độ chịu đựng đó, người nhà giàu đó thì hiếm khi trải qua các nỗi đau. Do vậy khi bị nỗi đau tấn công đó, họ có khuynh hướng là cường điệu hóa, quan trọng quá chính mình lên. Do đó cũng là nỗi đau giống nhau thôi, nhưng sức chịu đựng của họ trở nên mỏi mòn, và cái đau đó đã khống chế toàn bộ cơ thể họ. Nếu lúc đang trải nghiệm nỗi đau đó mà có người xích soi liên minh cảm xúc, chẳng hạn như là vú nuôi, mẹ ruột, bà ngoại chạy đến, nào con đau chỗ nào đâu, để bà đánh cái chỗ đau đó cho, ai đã làm cho con nông nổi thế này, thằng bé tại sao con không chịu giữ cháu để cho nó bị té thế. Càng có nhiều các hành động xích xoa nỗi đau gia tăng là bởi vì con người có khuynh hướng liên minh với nỗi đau và làm cho nỗi đau của mình đó có chiều phát triển hơn cái bản chất đau đang hiện hữu. Ngày nay thì có rất nhiều loại thuốc giảm đau. Thoát vị đĩa đệm là một trong những chứng bệnh dẫn đến nỗi đau kinh hoàng. Những chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối cũng dẫn đến các nỗi đau khó có thể chấp nhận được. Do đó khóa lệ cầu an là làm sao đánh lạc hướng tâm của bệnh nhân ra khỏi nỗi đau mà người đó bị dính kẹt. Và muốn như thế đó thì người làm công tác tụng kinh cầu an phải hướng dẫn và giúp cho bệnh nhân phải trực tiếp trải nghiệm để bệnh nhân không đánh đồng nỗi đau là mình là nỗi đau nữa, thì nỗi đau đó nó sẽ giảm đi rất đáng kể. Điều thứ hai đó, tất cả những nỗi đau đó đều có thể tác động đến dòng cảm xúc bất hạnh, và con người có khuynh hướng đánh đồng các dòng cảm xúc bất hạnh đó là chính mình đang bất hạnh. Có người nói tôi khổ quá, tôi khổ đến độ là tôi chẳng muốn làm con người nữa. Chẳng hạn như nhà thơ Hoàng Trung Thông có lần phát biểu: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Tức là khi mà bị nỗi đau tấn công liên hoàn, tấn công một hội đồng, chi phối quá nhiều đó, người ta đã mất dần niềm tin vào sự chuyển nghiệp, đổi đời, thay thế số phận. Người ta dễ dàng chấp nhận số phận đã được an bài, và người ta không muốn mình ở kiếp sau trở thành con người vì con người có ý niệm, có nhận thức, do đó đánh giá nỗi khổ niềm đau qua ý niệm và nhận thức làm cho con người trở nên bất hạnh hơn. Con người trong sự cùng quẳng quá đã mong muốn mình trở thành vật vô tri, vô giác. Đó là một sai lầm lớn. Thời xưa đó, làm cây thông đứng giữa trời mà reo còn được an toàn vì không có nạn lâm tặc. Ngày nay đó, làm cây thông đứng giữa trời mà reo đó là không an toàn đâu. Rừng bị đốt cháy vào những mùa hè do bất cẩn của con người, và nhiều hình thái chặt đốn phá cây vì lý do kinh tế. Cho nên không khéo khi cùng quẳng quá ta tránh vỏ dưa thì lại tiếp tục gặp quá nhiều các vỏ dừa. Đây là sai lầm khá phổ biến. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân á, Đức Phật dạy chúng ta tránh ba thái độ ứng phó với khổ đau sau đây. Thái độ một, phớt lờ khổ đau. Mình đang có một chứng bệnh nào đó nhưng mà mình phớt lờ, không khám bác sĩ, không thừa nhận mình đang đau. Nỗi đau không vì thế mà hết đi. Có nhiều chứng bệnh trong vòng 6 tháng là kết liễu mạng sống của người bệnh rồi. Cho nên càng phớt lờ nỗi đau đó, nỗi đau càng khống chế, âm ỉ, tồn tại, tăng trưởng và khống chế toàn bộ thân và tâm của chúng ta. Tình huống hai, cường điệu quá khổ đau như vừa nói, làm cho nỗi đau có khuynh hướng lớn hơn. Ta đang thổi một luồng cảm xúc vào trong cơn đau. Cơn đau được trương sình ra, to lớn lên giống như một cái bong bóng vậy. Từ một cái bong bóng khoảng 4 cm, bề ngang khoảng 1,5 cm, nạp một luồng cảm xúc khổ đau vào đó thì cái bong bóng này nó có thể tăng lên thành 6 tấc, 9 tấc. Thì trong việc xử lý nỗi đau cũng thế, ai không biết mà cường điều hóa nhiều thì nỗi đau nó tăng trưởng đến độ chúng ta cảm thấy mình bất lực và chịu hết nổi. Tình huống ba, đào tẩu khổ đau, tức là đầu hàng khổ đau và đào tẩu đó. Mình không muốn thừa nhận và mình trốn chạy nó. Chẳng hạn như người đang mắc nợ, trốn chạy qua tỉnh thành khác, nước khác, thay tên đổi họ, nghĩ rằng là mình đã được an toàn rồi. Cái đó không phải là an toàn, chỉ là trấn an tạm thời thôi. Đức Phật dạy chúng ta phải đối mặt với khổ đau, phân tích nguyên nhân khổ đau, tìm ra giải pháp để dứt điểm khổ đau. Có thể hơi mệt mỏi, hơi căng thẳng, và rồi chúng ta sẽ có được một cái kết quả như ý. Vượt qua ba thái độ tiêu cực, phớt lờ, cường điệu và đầu hàng khổ đau, người tu học Phật cần phải đối diện trực tiếp với khổ đau mà mình đang có. Cũng trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật đề cập đến 4 loại đau trên thân và 4 nỗi khổ trên tâm. Về thân thì gồm có sanh, già, bệnh và chết. Già, bệnh, chết thì ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà sanh á, thì nhiều người không thừa nhận đó là một nỗi đau, vì chị em phụ nữ xem sanh là thiên chức của mình, và cũng nhờ sanh đứa con mà quan hệ vợ chồng nó được thấm thiết hơn, nhất là sanh con trai. Nhiều chị em phụ nữ mất khả năng sinh do bị bệnh vô sinh, cảm thấy mặc cảm, khổ đau, tuyệt vọng, buồn chán rất nhiều. Trên thực tế khi chúng ta nỗ lực sinh ra một đứa con á, không bao giờ chúng ta hài lòng về sự sinh con đó. Có người muốn sinh các cô công chúa thì sinh ra các cậu con trai, có người muốn sinh con trai thì toàn là công chúa, có người ra muốn hoặc con trai hoặc con gái miễn là con, thì sinh ra OMO và BD. Có người muốn sinh con lành lẹn thì lại có những đứa con á, dị tập bẩm sinh. Có người muốn con mình khỏe mạnh, sống trường thọ, nhưng lại chết yểu, rồi bị sảy thai và nhiều cái chứng bệnh khác. Hầu như trong một kiếp người, các nguyện vọng của chúng ta về sự sanh chưa bao giờ được thỏa mãn như ý. Những nỗi đau về tâm lý thì bao gồm thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải sống chung, mong muốn mà không tội nguyện, chấp vào cơ thể này đó đều dẫn đến những nỗi đau hết. Do đó khi trải nghiệm một thời khóa cầu an, người bệnh cần phải được tư vấn tâm lý và làm sao để cho người bệnh đừng bao giờ bận tâm vào nỗi đau mà người đó đang trải nghiệm. Quan sát một bệnh nhân ở trên giường, có người đã truyền nỗi đau vào cái thành giường bằng cách là ghi chặt nó, có người truyền cái nỗi đau vào cái gối bằng cách là siết chặt nó, có người truyền nỗi đau bằng cách là đập bàn, đập ghế để cho cái tay mình nó bị đau, và tay bị đau nó sẽ quên đi cái nỗi đau trong một chứng bệnh nào đã. Hầu như là phản ứng trước nỗi đau đó mỗi người một kiểu, không ai giống ai đó. Có người thì nhăn mặt, nhéo mày, như thể là cái nỗi đau đó đang quặn thắt, siết chặt, tấn công và trừng trị cơ thể này. Để cầu an cho người bệnh được tốt đó, thì thân nhân cũng phải ở bên giường người bệnh, vừa có thể hòa với các thầy, các sư cô, với các khóa kinh tụng, và vừa dùng tay của mình so bóp cơ thể của người bệnh. Người bệnh nhờ đó có cảm giác rằng đang trong nỗi đau, tôi không đau một mình, nỗi đau của tôi đang được cảm nhận, chia sẻ, và do vậy nỗi đau sẽ được vơi đi. Tâm lý ứng xử của ta trong giai đoạn đó như thế nào, người bệnh cảm nhận hết. Ta giả vờ đóng kịch chăm sóc người bệnh hay là làm bằng thật tâm, người bệnh sẽ biết rõ và ta không thể qua mặt được họ. Thay vì chỉ giả vờ đóng kịch thì ta hãy làm bằng trái tim, bằng tấm lòng. Nhất là con cái chăm sóc cha mẹ mà nói nặng, nói nhẹ, nói lớn tiếng, nói gắt gỏng đó, người cha người mẹ đang bệnh đó, trở nên sầu bi khổ u não nhiều hơn. Cứ quan sát những người mẹ khi dạy dỗ một đứa con thơ đó, lặp lại một nội dung gì đó 50-30 lần nhưng mà không có quạo. Còn những đứa con trưởng thành chăm sóc cha mẹ ở tuổi già đó, chứ cần hỏi vài ba lần mà người mẹ nhớ không được, nó không xong là ta dễ quát tháo rồi. Xem ra thì cái tâm trạng báo hiếu của con người đó đối với cha mẹ ở tuổi già là tệ hơn năng lực tình thương mà cha mẹ khi còn trẻ chăm sóc cho mình. Một điều mà chúng ta cần phải ghi nhận đó, ngoài việc thực tập quán vô ngã, nỗi đau trên thân, nỗi khổ trên tâm, thì người bệnh và thân nhân của người bệnh cũng cần phải tin vào sự mầu nhiệm của chánh pháp, an trụ tâm mình trong thời khóa tụng niệm đó, bệnh nhân có thể dễ chống khỏi bệnh. Khi các bác sĩ cho chúng ta biết mạng sống của bệnh nhân chỉ tồn tại trong vòng vài tiếng vài ngày, là con cháu và thân bằng, ta đừng nên tiếc nuối, quyết định nhanh gọn đưa bệnh nhân về nhà để chúng ta chuẩn bị cho tốt những giờ phút cuối đời cho bệnh nhân. Thỉnh mời các thầy, các sư cô và ban hộ niệm đồng tu đến để làm lễ cho bệnh nhân, nhờ tâm hân hoan quán chiếu vào từng lời kinh và tiếng kệ, các bệnh nhân nó sẽ vơi đi nỗi đau khá nhiều. Một số trường hợp màu nhiệm đã xảy ra, bệnh nhân đang có những chứng bệnh nặng lại được thuyên giảm lành mạnh, mà ngay cả các bác sĩ cũng không ngờ được, vì theo họ bằng kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, sự sống đó chỉ tồn tại trong vòng vài tiếng thôi, rồi bệnh nhân lại có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài tháng, vài năm. Cũng có một số trường hợp đó, bệnh không phải là nặng lắm, tâm lý của bệnh nhân nó quá yếu đuối và cường điệu quá cái cơn bệnh đang xảy ra, cho nên người bệnh đó, cảm thấy mình đó, càng kiệt sức hơn, cái chết diễn ra một cách đau khổ hơn. Do đó giữ vững thái độ tâm, thoát khỏi các nỗi sợ hãi về cái bệnh và cái chết, người bệnh sẽ sống an vui hạnh phúc ở cuối đời. Năm 2003, tôi và các vị lãnh đạo giáo hội Thành phố Hồ Chí Minh được sự tài trợ của tổ chức UNICEF sang nghiên cứu 10 mô hình SIDA được chăm sóc tại các chùa ở những vùng biên giới của Thái với Miến Điện, bao gồm các tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Nai. Các nhà sư giải thích rằng là có nhiều bệnh nhân đã kéo dài sự sống của mình đến 10 năm, mặc dầu đó họ dướng vào chứng bệnh SIDA giai đoạn cuối đó. Lý do kéo dài được thành công là vì ở trong chùa đó, các nhà sư không xem các bệnh nhân là thành phần ăn chơi sa đọa, do vậy họ không bị những ức chế tâm lý, không bị phân biệt đối xử, tâm lý được thoải mái hơn. Các nhà sư còn hướng dẫn cách thức làm thủ công mỹ nghệ, nhờ đó mà các bệnh nhân nó có thể có thêm doanh thu. Giá một vật dụng tại đây được bán bằng gấp 3 lần so với các quà lưu niệm. Nhờ số tiền đó mà các bệnh nhân có thể dùng cái công sức của mình để mua thuốc, từ đó có cảm giác rằng thân thể tôi không phải là vật vô dụng, ở túi cuộc đời tôi vẫn làm được những việc đáng làm. Ngoài ra các bệnh nhân còn được hướng dẫn thực tập thiền, niệm Phật, tức là làm sao để cho tâm nó được an và không có sợ hãi, thì cơn bệnh nó sẽ có thể được khắc phục khá đáng kể. Do đó an tâm có vai trò hỗ trợ để an thân, và sự an này nó diễn ra theo hai chiều. Người nào bấn loạn thân dẫn đến bấn loạn tâm, ai bấn loạn tâm dẫn đến tình trạng nỗi đau trên thân sẽ nhiều hơn. Cho nên bằng mọi giá ta phải trở nên điềm tĩnh, thư thái, thoải mái, không sợ hãi, lo lắng, sầu bi, u não. Việc gì tế hãy để cho nó đến một cách tự nhiên. Thì nhờ đó đó, ngoài cái nỗ lực vô ngã hóa nỗi khổ niềm đau đang có mặt trên thân và trong tâm, ta còn trải nghiệm được sự mầu nhiệm do tâm mình đã giải phóng được nỗi đau. Cũng có những trường hợp bệnh nhân đã không thể sống được nữa, mà trong nhiều tháng qua, nhiều năm qua sống không xong mà chết không được. Nhờ các khóa lễ cầu an cho nên bệnh nhân đó đã trút hơi thở rất nhẹ nhàng và dễ dàng. Tuy nhiên là thân bằng quyến thuộc, khi làm công tác này đừng trù ẻo cho người thân mình chết sớm. Làm trụ trì chùa Giác Ngộ từ năm 1992, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều các gia chủ. Có nhiều người nghĩ rằng là chăm sóc cho người thân của mình, ở đây là cha mẹ ông bà, như là một nỗi đau vậy. Mất công ăn việc làm, mất mối quan hệ giao tế với xã hội, và chăm sóc riết rồi đó thì mình cảm thấy chán nản, mệt mỏi, như là một gánh nặng. Cho nên khi đến chùa đó, cái mong thầy ơi giúp tôi tụng cái làm sao cho người thân của tôi chết sớm. Có người nghĩ rất đơn giản, chết sớm để cho người đó không phải tiếp tục trải nghiệm nỗi đau trên thân nữa. Đâu phải muốn chết sớm mà cái chết được diễn ra nhanh chóng. Đâu phải muốn sống thọ, theo đó sự sống được kéo dài. Sống hay chết, khỏe hay là bệnh, tính thời gian dài hay ngắn, hoàn toàn lệ thuộc vào biệt nghiệp của đương sự. Chúng ta với tư cách là người thân đang làm những công tác trợ niệm thôi, giúp đỡ thôi, chứ không thay thế được, chịu khổ thế được. Do đó đừng để cho tâm trạng chán nản, mệt mỏi, căng thẳng xuất hiện đang khi công tác hộ niệm đang diễn ra. Một điều khác mà chúng ta cần quan tâm, đang khi cùng với các thầy các sư cô làm hộ niệm đó, thì ta nên liên tưởng rằng từ trong trái tim của mình và khối óc, một luồng năng lượng từ bi đang được chế tác, tác động trực tiếp lên cơ thể và tâm của người bệnh và đang tác dụng trị liệu, làm giảm đi nỗi đau trên thân. Đây là kinh nghiệm mà Đức Phật đã dạy cho Angulimala khi vị tỳ kheo này đó chứng kiến một phụ nữ giai cấp thấp đang đau đẻ ở vệ đường mà không có người trợ giúp. Về chùa Kỳ Viên thưa Đức Phật, Đức Phật đã hướng dẫn cách quán tưởng: kể từ khi tôi được sinh ra trong Phật Pháp, bao nhiêu công đức và năng lực từ bi tôi đạt được, xin truyền trao cho người mẹ này và ước nguyện rằng mẹ tròn con vuông. Angulimala đã đến và làm đúng như những gì được Đức Phật hướng dẫn. Trong vòng vài phút, người mẹ bất hạnh sinh ra đứa con rất an toàn và không có một cái nỗi đau nào đã chia cắt cái tình thương của mẹ mà con. Như vậy, quán tưởng năng lượng từ bi đó là một nghệ thuật để cho nguồn năng lượng này tác động lên nỗi đau, làm cho nỗi đau đó được thư giãn. Thì đó là một trong những cái tác động rất khoa học. Và nếu như đang khi làm cầu an mà ta có thói quen như thế, chúng ta đang hỗ trợ và giúp đỡ cho người thân của mình rất nhiều. Tuy nhiên là đừng nên kỳ vọng vào sự màu nhiệm quá mức, như là đang bệnh ung thư mà có thể sống lại được. Cái đó chỉ là cường điệu thôi. Tác dụng của cầu an là rút cái tâm khổ đau của bệnh nhân ra khỏi cái cơn đau trên cơ thể. Làm được như thế là quá thành công rồi, kéo dài thêm tuổi thọ. Hay là kết thúc với cơn bệnh đó là một chuyện rất hy hữu. Đừng nên cường điệu nó, bởi vì nếu chúng ta không khéo cứ cường điệu cái tính màu nhiệm trong khóa lễ cầu an, thì rất nhiều gia đình đã làm hết mọi thứ rồi với lòng chí thành, làm đúng phương pháp, mà nghiệp bệnh và nghiệp chết của đó nó quá lớn, cái chết vẫn diễn ra, thì gia chủ sẽ mất hoàn toàn niềm tin với Phật Pháp. Hãy nên nhớ điều đó. Cái đau ai cũng có, ngay cả ở cuối đời Đức Phật vẫn phải trải qua nỗi đau do bệnh. Sau khi ăn phải bát cơm cúng dường của Thuận Đà, vì là một người giai cấp thấp, không có kiến thức an toàn thực phẩm, cư sĩ Thuận Đà đã tự tay mình nấu một loại nấm heo ở trong rừng. Ăn vào thì Đức Phật đã bị ngộ độc thực phẩm. Cơn ngộ độc đó đã làm cho Đức Phật bị hành hạ cơ thể. Bản kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả Đức Phật phải trở tư thế vài ba lần, sau đó trải nghiệm thiền để vượt qua nỗi đau, và đã thành công trong việc chuyển hóa nỗi đau. Đức Phật mới dạy chúng ta quán chiếu thân thể này như một cỗ xe. Khi mình sử dụng nó quá nhiều đó thì cỗ xe sẽ bị mòn mỏi và cần phải thay thế bằng một cỗ xe khác. Cho nên bệnh là một quy luật thôi. Chấp nhận sự thật đó, đó thì khi đối diện trước nỗi đau trên thân qua các cái chứng bệnh đó, chúng ta không cường điệu quá nỗi đau và thực tập cầu an theo phương pháp vừa nêu đó thì nỗi đau sẽ được khắc phục ở một mức độ khá đáng kể. Trong phần 2 sau đây chúng tôi sẽ nói về ý nghĩa cầu siêu. Khi một bệnh nhân sau khi đã nỗ lực trải nghiệm sự vô ngã trên thân và trên tâm, cái chết vẫn diễn ra như một quy luật, thì những người làm công tác hộ niệm đó phải hỗ trợ cho người chết hoặc là người đang chết thoát ra khỏi nỗi sợ hãi về cái chết. Bình thường khi còn khỏe, ta có thể nói tôi không sợ chết, tôi hiên ngang bất khuất, không sợ cái gì. Nhưng đối diện trước những giờ phút cuối cuộc đời đó, chúng ta đã không được điềm tĩnh như thế. Nỗi hoang mang sợ hãi đã tạo ra một sự dằn xé về cảm xúc, đó là tiếc nuối sự sống, ghì kéo sự sống, hoặc là chuẩn bị vẫy tay chào nó. Sự dằn xé này đã làm cho chúng ta rơi vào sự mâu thuẫn nội tại rất lớn. Ai sống với trạng thái tiếc nuối sự sống, ghì kéo sự sống đó, thì cái chết diễn ra đau đớn hơn, cái chết diễn ra một cách dai dẳng hơn, để làm cho người đó gần như mất hết các cái sự an tâm cần thiết. Tùy theo tâm lý của người bệnh, việc nói thật thông tin rằng người ấy sẽ chết trong vòng vài ba ngày, vài ba giờ là nên hay không. Có một Phật tử Việt Kiều ở Úc nghe băng giảng của tôi trên trang web tusakphat.com, ông rất tâm đắc và nhờ con cháu của ông đó dẫn về Việt Nam để được quy tam bảo. Và sau khi quy tam bảo xong rồi đó thì con của ông đã dẫn ông đi tham quan nhiều ngôi chùa, tham dự một vài khóa tu, dẫn ông đi du lịch một vài danh thắng của Việt Nam để cho ông không còn phải luyến tiếc gì nữa. Ông vướng vào chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhưng mà người thân và bác sĩ bao giờ cũng nói với ông là vài bữa nữa ông sẽ hết bệnh. Tâm trạng ông giờ đó nó hân hoan lên, lạc quan yêu đời hơn, lúc nào cũng nở nụ cười. Sau khi quy đó, ông nói tôi đã hài lòng rồi, được quy với thầy làm đệ tử của Đức Phật, thì giả sử có chuyện gì xấu nhất mà xảy ra với tôi cũng không còn màng nữa. Mấy ngày sau khi đưa về lại Úc á, thì gia đình điện thoại báo tin là ông đã qua đời trong trạng thái rất an lạc. Đó là trường hợp tâm lý của bệnh nhân trở nên rất yếu, gần như là không chấp nhận được sự thật mình sẽ chết, thì việc cung cấp thông tin sự thật về cái chết cận kề đó sẽ làm cho người đó hoảng hốt thôi. Trong tình huống này, người thân phải hết sức điềm tĩnh và xem việc cái chết đang diễn ra là chuyện rất bình thường. Do đó ta góp phần hỗ trợ cho người đang chết chết một cách bình an. Trong trường hợp người đang bệnh không sợ hãi gì hết, thì chúng ta cũng cần phải báo cho người đó rằng chẩn đoán bác sĩ cho biết 3 ngày, 5 bữa, 1 tuần cái chết diễn ra, để cho người bệnh đó có đủ thời gian cần thiết để kết thúc các cái chương trình, kế hoạch, những cái công việc mà người đó đang dang dở. phải có một thái độ chuẩn bị rất là rõ. Mặc dầu thế thì người thân vẫn phải hỗ trợ nhắc nhở rằng ba và má là Phật tổ thường thành, Phật có dạy trong kinh mà con nhớ được rằng già bệnh chết là một quy luật, cho nên ba mẹ hãy an tâm, đừng lo lắng gì nữa hết á. Và những việc còn lại trong gia đình này chúng con sẽ lo, chúng con sẽ đoàn kết nhau hơn, chăm sóc nhau hơn, có trách nhiệm nhau hơn để làm các việc cần làm. Những thông tin ban đầu là sự an ủi đó để có cái tác dụng tâm lý cho người đang chết cảm thấy được an tâm rằng khi tôi rời khỏi gia đình này mọi việc đâu sẽ vào đấy, không có bị trở ngại hết á. Những người dướng vào các cái chứng bệnh bao đồng, bao sân, bao biển á, luôn có thói quen nghĩ rằng là nếu không có tôi mọi thứ rối tung hết, trở ngại hết. Càng bị dướng vào tâm lý này đó thì càng làm cho cái chết trở nên dai dẳng hơn. Ở giờ phút cuối cuộc đời đó, ta chỉ giữ tâm được an, mọi thứ còn lại hãy để cho người thân làm, đừng bận tâm nữa. Con cái mình có muốn thiêu hay muốn chôn thì để họ quyết định. Nhiều người di chúc là phải thiêu mẹ chứ đừng có chôn vì chôn lạnh lắm. Có người thì nói là hãy chôn mẹ chứ đừng có thiêu vì thiêu nóng lắm. Đó là mê tín. Khi còn sống, phản ứng giác quan qua các hệ thần kinh tạo ra cái nguồn nhận thức lạnh và nóng. Khi đã chết rồi, toàn bộ phản ứng sinh học đã kết thúc, lấy đâu còn có cái cảm giác nóng và lạnh. Cho nên tin sai lầm vào nóng và lạnh sẽ làm cho rất nhiều người sau khi giết di chúc rồi mà vẫn chưa an tâm. Do vậy cái chết diễn ra bất thình lình làm cho họ bám víu sự sống, khó có thể tái sanh liền ngay lập tức. Một số người thực tập và bố thí hiến xác và các chi phần cho khoa học thì nên nhớ khi ta làm công việc đó rồi, từ đó về sau cơ thể này không phải là của mình nữa. Do vậy chúng ta không được quyền liếng tiếc hay là hối hận về việc hiến xác cho khoa học. Người thực tập vô ngã trong việc hiến xác đó sẽ tái sanh nhanh hơn. Lý do đơn giản là đang khi còn sống, người ấy đã nhận thức rằng thân thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi rồi. Cho nên khi tắt hơi thở thì đó không cần phải thực tập nữa, nhận thức đó vẫn được tiếp tục duy trì. Cho nên nhắm mắt liền có đề là tái sanh liền ngay lập tức. Như vậy ai có sức khỏe tốt nên phát tâm hiến xác cho khoa học để cơ thể này đó còn có cơ hội làm được các việc đáng làm. Tục điểu tán của người Tây Tạng rất là ớn lạnh. Cơ thể của người chết đó, được róc ra thành từng mảnh thịt mỡ riêng, các cái xương lớn để riêng, các cái xương nhỏ ba rọi để riêng. Loại xương rớn thì cho các loài thú dữ ăn, loại thịt ba rọi và những cái nhỏ nhất thì cho các loại côn trùng ăn. Bằng cách thức róc thịt này đó, người Tây Tạng nghĩ rằng trong vài ngày kế tiếp các loài chúng sinh ăn thịt đó không phải ăn tươi nước sống nhau theo công thức mạnh hiếp yếu. Nhờ đó cơ thể này làm được một nghĩa cử cao thượng, đó là bảo hộ mạng sống. Thói quen đó đã làm cho rất nhiều người Tây Tạng chọn giải pháp điểu tán. Thì ai làm như thế đó ít khi chấp vào cơ thể lắm. Dĩ nhiên là nó hay bất nhẫn bất nhân. Còn hiến xác cho khoa học á, thì cái thi thể này đó được sử dụng mổ xẻ tối thiểu là 2 năm, dài 300 lần. Các bác sĩ chuẩn bị ra trường nó có được cơ hội hiểu sâu về cái cấu trúc cơ thể, có kinh nghiệm trong việc mổ xẻ, tránh được các rủi ro và sự cố sau khi trở thành bác sĩ thật và tiến hành các ca mổ thật. Như vậy cái cơ thể đó hoàn toàn không trở nên vô dụng tí nào hết á. Rất hay. Là sinh viên y khoa tiến hành làm các thí nghiệm sinh đức học, các sinh viên đừng nên bị ám ảnh và sợ hãi về việc mổ xẻ. Nghiệp riêng thì ta phải gánh lấy rồi, nhưng mà nghiệp chung thiện ích để phục vụ sự sống cho con người đó nó lớn hơn, thì bù trừ giữa nhân quả chúng ta vẫn có được phước. Do đó ai tiến hành khảo cứu trong các phòng thí nghiệm về việc mổ xẻ thì cứ tiếp tục làm. Khi cái chết đang diễn ra đó thì người thân đó đừng có khóc lóc, nhất là chị em phụ nữ. Mỗi một giọt nước mắt của người nữ và trẻ em có thể trở thành một sợi dây xích vô hình ghì kéo và làm cho người chết chậm tái sinh. Chúng ta cứ liên tưởng trong cái giai đoạn vượt biên đó, người đưa tiễn và người ra đi đó, cả hai bên đều ngậm ngùi bởi các giọt lệ. Bước lên trên tàu không cầm được các giọt nước mắt. Có nhiều người đã không cam tâm, tàu mới vừa đi ra được vài chục mét là nhảy xuống sông bơi vào bên trong. Đó là con người khi còn sống mà còn thế. Thì cái chết đó, thì sự liếng tiếc lắm, nó sẽ chấp nhiều hơn nữa. Do vậy ta phải chuyển hóa nỗi đau thành các hành động từ bi cụ thể. Những giọt nước mắt của chúng ta không làm cho người chết sống lại, nhưng mà càng trải nghiệm giọt nước mắt nhiều chừng nào đó thì ta càng làm bận tâm người chết. Cả hai đều không tốt. Có lần chúng tôi ra Đà Nẵng để đặt tượng Phật Quan Âm bằng đá. Vừa xuống phi trường đó thì nghe một thầy giúp chúng tôi đi đến chỗ đặt tượng, nói rằng là em họ của thầy đó vừa chết do xe đụng. Đến nơi làm lễ tản liệm đó, chúng tôi thấy bà mẹ của cậu bé đang gào thét. Và bà nói như sau: mấy thầy về hết đi, con tôi đâu có chết, nó mới ghé chùa thôi, lát nữa nó về tế, có gì đâu mà làm lớn chuyện lên vậy. Rồi bà khóc. Bà nắm lấy cơ thể của cậu bé và tiếp tục gào thét. Chúng tôi thấy tình trạng không ổn và khuyên gia đình đó là tách ly bà khỏi thi thể của cậu bé đang chuẩn bị tản liệm. Chúng tôi phải giả vờ nói với bà rằng đúng vậy, thầy mới từ chùa về đây, thầy mới gặp nó ở chùa, nó mới vừa làm công quả. Thôi bây giờ cô đi với thầy đến chùa để gặp nó, giờ nó làm các việc khác. Bà nói đúng vậy, bà cười lên và cùng đi. Thì tới chùa để cho bà tụng kinh rồi làm việc này việc nọ, cái bà quên đi. Tình trạng đó người ta gọi là rối loạn tâm thần, do kháng cự cái chết và không thừa nhận cái chết diễn ra với mình là một sự thật. Các chị em phụ nữ mà bị trầm cảm nhiều, sầu bi, u não, chán trường, tuyệt vọng, khi đối diện cái chết của người thân đó dễ dàng bị điên loạn lắm. Do đó chúng ta phải tách ly người đang rối loạn tâm thần vì cái chết khỏi cơ thể của người chết, và phải dùng phương tiện để cho người đó tin rằng là cái chết chưa từng diễn ra. Trước mắt là giúp cho người đó được an toàn cái đã. Trong thời gian tản liệm, hoàn cơ thể và linh cữu tại nhà hay nhà tang lễ, thân bằng quyến thuộc đó nhớ là đừng có khóc. Không khóc không có nghĩa là ta không có lòng với người chết, không khóc vì ta muốn cho người chết chết được an tâm, khỏi phải lo lắng sầu bi dướng kẹt. Dân gian thường đồn thổi những điều không có thật về ngày tốt ngày xấu, về các cung tốt cung xấu liên hệ đến ngày giờ mất. Lỡ mà mất vào các cái cung xấu đó thì người ta lại tin rằng cái chết đó sẽ kéo theo cái chết trùng tan và tam tan trong vòng một năm. Đây là sự kiện ngẫu nhiên không có thật. Ngày 11 tháng 3 cách đây 2 năm á, miền đông bắc của Nhật Bản phải đối diện trước cái cơn sóng thần kép kéo theo cái chết của khoảng 50.000 người. Theo lịch Tàu là ngày trùng tang. Nếu trùng tang là có thật á, thì 11 tháng 3 2013 vừa nêu ở Nhật Bản ít nhất phải có thêm 50.000 người chết nữa. Trên thực tế thì chưa từng như thế. Trong lịch Tàu đó, trung bình 365 ngày có khoảng 150 ngày trùng tang và tam tang. Như vậy cứ tính theo quân bình là phải có cái số lượng 50% người bị chết kéo theo trong các gia đình. Thực tế thì tình trạng đó chưa từng xảy ra. Còn những gia đình trong vòng một năm mà có hai người chết là do gì? Bị bệnh hoặc bị tai nạn hoặc cả hai, thì ai mà bị bệnh giai đoạn cuối thì phải chết giống như nhau thôi. Cái đó nó hoàn toàn không do trùng tang tam tang gì cả. Do vậy khi tẩn liệm đừng nên nghe theo mê tín là những cái tuổi tứ hành xung, tí ngọ mẹo dậu, thìn tức sủ mùi, vân vân, là không được nhìn mặt người chết lần cuối, phải đứng cách xa, có thể ra khỏi nhà. Đó là mê tín. Có nhiều người cha người mẹ đó mong nhìn thấy đứa con mình lần cuối, và do vì chưa nhìn thấy được đứa con lần cuối cho nên là cái chết nó diễn ra đau đớn hơn, lâu dài hơn. Bây giờ do mê tín mà mình không đến trước mặt, không vuốt mắt, thì người chết rất là khó ăn lòng mà đi. Người tu học Phật đừng nên bận tâm năm tháng ngày giờ tốt xấu. Đến chùa đó thì chúng ta có thể thưa với các thầy các sư cô làm sao chọn cái ngày giờ tản liệm cho thích hợp. Thích hợp được hiểu là đó là thời khắc mà các thành viên trong gia đình giàu ở xa có thể về kịp chứng kiến và tiến hành các cái lễ tản liệm, cầu siêu, hạ quyệt, vân vân. Đó là chúng ta dựa vào cái thuận và vận hịch để mà làm thôi, chứ hoàn toàn không có lệ thuộc vào tốt và xấu. Hãy tập thói quen đó. Các Phật tử nào muốn cúng dường trai tăng trong thời gian hoàng hương linh thì hãy nên tiến hành làm việc này. Thời xưa khi đến thăm một lễ tang đó thì Đức Phật thường thuyết pháp. Phật giáo miền Trung Việt Nam vẫn còn ở một số nơi giữ được cái tập tục này, gọi là thuyết linh, tức là thuyết pháp cho hương linh, và đồng thời cũng là thuyết pháp cho thân bằng quyến thuộc của hương linh. Cho nên chúng ta mặc định một ngày nào đó có đủ mọi người, nhất là đêm cuối cùng, và chúng ta cung cấp các dữ liệu thông tin về sự chấp trước của người mất, về những vướng kẹt mà thân nhân có thể bị vấp phải, cho vị chủ lễ tại một ngôi chùa đến làm lễ cho ta. Nhờ đó đó, vị chủ lễ này đang khi thuyết giảng đó, nói như là đi guốc trong tim thân bằng quyến thuộc của người mất, nhờ đó trở nên bội phục và có thể lắng nghe theo sự hướng dẫn của người thuyết giảng, sau đó trở thành Phật tử thuần thành. Cái thức làm này đó là lợi lạc cho cả kẻ còn lẫn người mất. Người Phật tử đừng nên ghi bản cấm tại đây không nhận phúng điếu. Quý vị cứ ghi cái chữ nhận phúng điếu thật to, rồi mở dấu hoặc đơn bên dưới, không nhận trướng, liễn, hoa, cườm hoa, đóng hoặc đơn. Vì những thứ này tốn rất nhiều tiền, sau 3 ngày tang lễ là vứt bỏ hết. Đang khi phúng điếu bằng tiền đó, thì tiền đó còn có thể sử dụng cho các việc thiện. Trước khi động quan, hạ quyền hay là quả thiêu đó, thì người đại diện gia đình sẽ phải ngỏ lời cảm ơn tất cả thân bằng quyến thuộc làng xóm đã đến chia buồn và gửi tiền phúng điếu. Sau đó ta phải công bố tổng số tiền phúng điếu được bao nhiêu cho mọi người biết. Nhân danh người chết, bà con thân quyến sử dụng toàn bộ số tiền này để làm việc thiện. Nếu khi còn sống á, cha mẹ chúng ta thích là giúp đỡ cho người già, thì số tiền đó nên đem tới một trung tâm của người già. Đó là việc phước báo lớn. Tại đây cả ba thành phần được lệ lạc như sau. Thứ nhất, vì tình làng nghỉ sớm, người phúng điếu đã bỏ ra số tiền để chia sẻ, cho nên được phước. Thứ hai, người quá cố cũng được phước, vì số tiền đó đã được sử dụng cho việc nghĩa, nhân danh mình, vì mình. Thứ ba, thân bằng quyến thuộc của người quá cố cũng được phước, vì nhờ có họ quyết định sáng suốt mà số tiền phúng điếu đã được sử dụng cho việc làm. Như vậy cả ba đối tượng đều được lệ lạc giống nhau hết. Đừng sợ rằng nhận phúng điếu người chết sẽ mắc nợ với người sống, chuyện đó không có. Đi giúp đỡ người khác làm sao mắc nợ? Mình đâu có đi xin đâu, người ta cho mình mà. Và đạo Phật dạy khi nhận ơn ai thì không quên, khi làm ơn thì không nhớ. Để chúng ta trải nghiệm vô ngã, lòng vị tha cao thượng đối với những vấn đề kém may mắn hơn mình. Và đây là một cái nghệ thuật mà các Phật tử tại gia nên nhớ. Không nên mở cửa mã sau 3 ngày hạ quyệt. Đây là tập tục mê tín của Nho giáo. Người Trung Quốc đã tin rằng khi di quan đó phải đốt 3 cây nhang thật cao to. Nhang đó làm dấu hiệu để ghi nhận, nhằm giúp cho hương linh đó nhớ đường mà về nhà. Đang khi đó người chết đâu còn mắt nữa đâu mà nhìn thấy. Người nào mà chưa siêu đó thì họ sẽ lẳng quẩn một thời gian nhất định tại nhà, tại mộ huyệt. Tất cả họ đều nhớ vanh vách, không cần phải thắp hương gì họ cũng nhớ. Và người theo đạo Nho đó đã làm trái với cái khuynh hướng của đạo Phật. Đạo Phật là cầu siêu, tức là mong cho người chết đó được siêu sinh thoát quá sớm. Đạo Nho đó thì muốn người chết về lại gia đình để hưởng cơm nước vật phẩm cúng dường. Cho nên chúng ta không nên cúng mỗi ngày cho người mất trong vòng 49 ngày hay 1 năm. Tại các chùa đó thì người ta chỉ tổ chức cúng thấp, một tuần chỉ cúng có 1 ngày thôi, một lần vào giữa trưa. Đó là tùy thuận theo phong tục tập quán của dân gian. Thời Phật thì không hề có việc cúng thấp. Theo Đức Phật đó, sau khi chết các hương linh phải tái sinh theo nghiệp trong vòng vài giây, vài giờ, vài ngày. Chậm dễ nhất là 49 ngày thôi, chứ không thể có tình trạng sống ngoài dưới lòng đất, dưới âm phủ hoàn toàn không có cảnh giới của hương linh, như các nhà ngoại cảm đã đồn thổi những việc không có thật. Hiểu được điều này đó thì chúng ta sẽ không phải quá hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Chúng ta làm những việc cần làm, sau khi cầu siêu xong rồi thì hãy an tâm, vì mình tin rằng á, người chết đã được siêu thoát rồi. Từ đó khép nỗi đau về cái chết lại với quá khứ, hãy lo lắng làm các việc cần làm khác có ý nghĩa hơn. Đừng nên đốt giấy vàng mã cho hương linh, vì không có hương linh nào tiếp nhận được điều đó. Đốt giấy vàng mã là đang trực tiếp phá của, phá tài sản, phá phước báo. Một mặt đó, làm lớn mạnh niềm tin sai lầm, mặt khác làm cho người đốt bị tổn phúc. Giấy vàng mã không xài được vì đó là hàng dởm mà, chưa đốt đã không xài được, huống hồ đốt cháy thành bụi lấy đâu mà xài. Tiền mà rất làm đôi không phải ngân hàng lớn không đổi được. Tiền mà lỡ bị cháy, dầu có người chứng kiến, không ngân hàng nào đổi lại tiền cho chúng ta. Thì có lý đâu mà giấy vàng mã là giấy dởm mà lại có thể xài được ở dân phủ. Giả sử có xài được đi, ông bà tổ tiên chúng ta cao trung bình một thước sáu, trở thành các cô cậu bé tí hon, thì cái nhà có 4-5 tấc à, chui vô đó là xong mà sống được. Đức Phật xác định trong kinh đó, nghiệp dẫn chúng sinh trong luân hồi. Cho nên giả sử có nằm mơ thấy người thân mình về, nói là dưới âm phủ lạnh lắm, thiếu ăn thiếu mặc, thì đừng có vì thế mà đi mua giấy vàng mã. Mơ là một ức chế tâm lý, mơ là một cái rối loạn tâm lý đó. Mơ không có thật. Đức Phật nói trong kinh Tạng Lăng Nghiêm á, không cần phải sợ hãi nội dung giấc mơ, chỉ cần thừa nhận tôi mở mắt, giấc mơ kết thúc, và không cần phải nhớ đến nội dung đó nữa, không cần phải đi hỏi ai, không sợ hãi, không lo gì hết. Cái này cũng giống như không cần phải đánh bóng tối, giữ ánh sáng thì bóng tối tự kết thúc thôi. Dùng súng ống bắn bóng tối, bóng tối không chết đi, mà bóng tối có thể trở thành nỗi ám ảnh. Các cái vọng tưởng của con người trong giấc mơ cũng vậy. Ngày 30 Tết thì các Phật tử được có mong ông bà tổ tiên về ăn cơm với con cháu. Tái sanh mất đất rồi còn đâu mà về ăn. Nếu ông của chúng ta chết cách đây 80 năm thì ông đã có thể trở thành một ông già khác, 79 tuổi. Mà nếu như tuổi thọ không được đảm bảo thì ông có thể tái sanh thêm lần thứ hai rồi. Đang khi con cháu thì vẫn cứ cúng giái tưởng tượng. Dù biết là người chết đã được tái sinh, ta vẫn phải cúng hàng năm, ôn lại công đức của người đó đối với quê hương, làng xã, văn hóa gia đình, để cho cái truyền thống gia tộc đó được lưu giữ, và sự biết ơn đền ơn nó được diễn ra. Ta hiếu kính với cha mẹ đã quá giảng thì con cái của mình sẽ hiếu kính với mình ở đời hiện tại này. Đó là một cái đạo lý rất có chiều sâu. Việc cúng cầu siêu nên được tổ chức tại chùa, để cho người thân mình đến chùa nghe được Phật pháp, không nhậu nhẹt trong ngày đó. Người thân nhờ đó có thể trở thành Phật tử trong tương lai. Nói tóm lại đó, cầu an là truyền một năng lực bình an đến cho người bệnh. Cầu siêu là giúp cho người chết chết một cách nhẹ nhàng và tái sanh nhanh chóng. Làm đúng cách, quán vô ngã, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Vậy đó là nội dung của buổi pháp thoại hôm nay. Kính chúc tất cả được an lành.